Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2022. Khoảng 100 du khách Việt Nam đã mất tích sau khi đến một sân bay quốc tế của Hàn Quốc và tỉnh Gwangon của nước này phải tạm ngừng chính sách miễn visa nhập cảnh cho khách du lịch Việt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối mặt với một loạt khó khăn trong nhiệm kỳ mới. Tổng thống Đức đến Kiev cam kết giúp thêm về quân sự và tài chính cho Ukraine. Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Hawk cho Ukraine để đối phó các cuộc tấn công của Nga.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sang thăm Trung Quốc hội kiến với người tương nhiệm là Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, theo lời mời của ông Tập. Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đây sẽ là chuyến thăm chính thức kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Do là chuyến thăm chính thức, nên ông Trọng sẽ được phía Trung Quốc tiếp đón với đầy đủ nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia. Thông cáo của Ban Đối ngoại không nêu rõ chương trình làm việc của ông Trọng ở Trung Quốc, cũng như thành phần phái đoàn của ông Trọng gồm những ai. Chuyến thăm của ông Trọng diễn ra sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ vừa kết thúc đại hội lần thứ 20 hôm 23 tháng 10 để đưa ông Tập Cận Bình lên làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3, củng cố quyền lực của ông Tập hơn nữa với tư cách là lãnh đạo hạt nhân của đảng và với ban lãnh đạo tối cao mới chủ yếu là những người trung thành với ông Tập. Như vậy, ông Trọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Tập đón tiếp kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Trung Quốc cũng là nước đầu tiên ông Trọng đến thăm và ông Tập cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Trọng đến gặp kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 hồi đầu năm ngoái, mà khi đó ông Trọng được bầu lên làm nhiệm kỳ thứ 3. Ông Trọng đã không công du nước ngoài kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Kể từ khi lên cầm quyền tối cao ở mỗi nước, ông Trọng ở Việt Nam vào năm 2011 và ông Tập ở Trung Quốc vào năm 2012, hai nhà lãnh đạo có những điểm tương đồng. Cả hai ông đều phá vỡ nguyên tắc về tuổi tác và nhiệm kỳ để tiếp tục nắm quyền sang nhiệm kỳ thứ 3. Trong khi ông Tập phát động chiến dịch đã hổ diệt ruồi để chống tham nhũng và triệt hạ đối thủ, thì ở Việt Nam, ông Trọng cũng thực hiện chiến dịch đốt lò để làm trong sạch bộ máy đảng và củng cố quyền lực của ông. Ông Trọng đã nhiều lần cử các phái đoàn từ Việt Nam sang để học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của Trung Quốc. Khi ông Trọng mở lên nắm quyền sau đại hội 11 hồi năm 2011, ông cũng đã dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu gồm nhiều ủy viên Bộ Chính trị đi thăm Trung Quốc đầu tiên, vào cuối năm đó, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào và tiếp xúc với người sắp lên nắm quyền là ông Tập Cận Bình. Đến sau đại hội 12 hồi năm 2016, ông Trọng cũng đã đi Trung Quốc vào đầu năm 2017 để hội kiến với ông Tập Cận Bình. Việc lãnh đạo tối cao hai nước nhiều lần thăm viếng nhau đầu tiên sau khi đắc cử nhiệm kỳ mới cho thấy họ rất xem trọng mối quan hệ song phương giữa hai đảng, hai nước. Trung Quốc hiện là một trong số rất ít nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Quan hệ hai nước vừa có mặt hợp tác vừa có mặt đấu tranh. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch năm 2021 đạt 165,8 tỷ đô la, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Đồng thời, giữa Bắc Kinh và Hà Nội vẫn xảy ra nhiều tranh chấp trên Biển Đông. Dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã hành xử quả quyết và mạnh bạo hơn trên Biển Đông và đã xảy ra những sự cố va chạm nghiêm trọng giữa hai nước, như vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam hồi năm 2014 và đưa tàu vào quấy nhiễu bãi tư chính hồi năm 2019, bất chấp lãnh đạo hai nước đã thống nhất về nhận thức chung để xử lý các tranh chấp trên biển. Hôm 23 tháng 10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình sau khi ông được tái bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20.
Ông Trần Minh Nhật, một nhà hoạt động trong nhóm thanh niên Công giáo bị chính quyền Việt Nam truy nã, dự đến Canada hôm 20 tháng 10 sau hơn 5 năm sinh tị nạn chính trị tại Thái Lan. Từ Toronto, Canada, ông Trần Minh Nhật cho VOA biết ông cùng vợ và hai con nhỏ đến đất nước này nhờ vào sự trợ giúp của các thành viên Việt Tân. Chính quyền Việt Nam xem tổ chức này có trụ sở ở Mỹ là nhóm khủng bố và truy bắt bất cứ ai là thành viên hoặc có liên hệ với tổ chức chính trị này. Nhà hoạt động Trần Minh Nhật nói với VOA về sự hỗ trợ của tổ chức Việt Tân.
Tôi đến Canada và được các anh chị ở đây, rồi các chiến hữu, đặc biệt là những anh chị em ở Việt Tân, nơi mà tôi đã tham gia và cũng vì vậy bị bắt, thì anh chị em ở đây tiếp đón tôi rất là chu đáo. Từ cái việc đón tiếp ở phi trường hay là việc là chuẩn bị cho tôi để có một cái cuộc sống và khởi đầu ở đây.
Chi bộ Việt Tân Toronto Ottawa viết trên Facebook hôm 22 tháng 10, Đảng bộ Việt Tân Toronto Ottawa vui mừng đón tiếp chiến hữu Trần Minh Nhật đến được bến bờ tự do sau nhiều năm tháng bị nhà nước Cộng sản Việt Nam truy bức sách nhiễu. Ông Trần Minh Nhật chia sẻ với VOA.
Tôi quyết định rời khỏi Việt Nam đó là một trong những cái quyết định nó khó khăn nhất ở cái thời điểm mà 2016-2017 xảy ra cái vụ Formosa tại khu vực miền Trung mà công ty này nó xả thải làm ô nhiễm môi trường biển đó. Thì tôi là người có thể coi là sâu sắc trực tiếp để mà cùng đấu tranh với người dân tại đây để đòi quyền lợi cho họ. Thì sau đó tôi bị rơi vào cái tình trạng là họ truy đuổi bằng cả lệnh văn bản của tỉnh Nghệ An, của tỉnh Lâm Đồng, cộng với việc là họ áp lực từ bên trên bên dưới, ngay kể cả là họ liên hệ với tòa giám mục để mà ép tôi không được cho ở trong nhà thờ nữa. Thì đứng trước cái tình trạng như vậy đó, tôi buộc phải rời đi. Thì tôi nghĩ rằng là nhà cầm quyền họ luôn coi mình là một cái gai, mặc dù bản thân tôi thấy tôi luôn là một người ôn hòa. Sau này thì tôi bị cái lệnh truy nã và vì vậy tôi không thể về lại Việt Nam nữa.
Ông Trần Minh Nhật viết trên trang Facebook cá nhân về các hoạt động tranh đấu trước đó của mình. Bị bắt lần đầu tiên trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông và sau đó không lâu bị bắt ở vụ 14 thanh niên Công giáo Tin Lành, bị nhà cầm quyền kết án tù và đã review được 5 trại giam trên cả 3 miền Tổ quốc, khi mãn án bị chế độ tiếp tục truy bức phá hoại hết tài sản nhà cửa. Vào năm 2011, ông Trần Minh Nhật bị cơ quan công an điều tra Bộ Công an bắt khởi tố, sau đó bị Tòa án Nhân dân tối cao xét xử phạt 4 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự do ông tham gia vào các hoạt động tranh đấu trong nhóm các thanh niên Công giáo. Đến năm 2017, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với ông Nhật vì hành vi không chấp hành án theo quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình sự sau khi xác định ông đã bỏ trốn tại địa phương. Tuy nhiên, ông Nhật khi đó nói với VOA rằng ông đã phản đối điều này, vì ông đã được bỏ án quản chế trong phiên tòa phúc thẩm. Báo Công an Nhân dân vào năm ngoái gọi ông Trần Minh Nhật là kẻ bôi nhọ Thiên Chúa, là tay sai của tổ chức khủng bố Việt Tân thông qua các hoạt động chống phá nhà nước. Đây là những lời lẽ thường thấy trên báo chí nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Việt Nam khi họ nói về những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động hoặc những ai phản biện về tình hình đất nước. The Voice of America,
VOA. Khoảng 100 du khách Việt Nam đã mất liên lạc sau khi đến sân bay quốc tế Giang Giang, thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận vào chiều ngày 25 tháng 10 sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội. Đáng lưu ý là vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Fly Gangwon mở những chuyến bay đầu tiên đưa khách Việt từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Giang Giang hôm 14 tháng 10 theo chính sách miễn thị thực. Hôm 22 tháng 10, hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc Fly Gangwon thông báo tạm ngừng cho người Việt nhập cảnh ở sân bay Giang Giang đến hết tháng 10. Lý do họ đưa ra là để sắp xếp lại công tác quản lý và cấp thị thực cho người Việt Nam sau hơn 4 tháng thử nghiệm đón khách Việt đến đây với chính sách miễn visa. Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xác nhận với báo chí thông tin về du khách người Việt mất tích tại Gangwon. Bà Hằng cho biết hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang liên lạc với giới chức Hàn Quốc để xác minh và tìm hiểu vụ việc theo trang mạng Vietnamnet và sẽ hỗ trợ tìm kiếm công dân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân nếu cần thiết. Cũng theo lời người phát ngôn này được báo chí trong nước dẫn lại, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và công ty du lịch trong nước để thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người Việt lợi dụng du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Để thu hút thêm du khách Việt Nam, tỉnh Gangwon, tỉnh nhỏ nhất của Hàn Quốc nằm cách thủ đô Seoul 110 km, vốn từng tham gia đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2018, đã quyết định miễn thị thực cho du khách Việt Nam đi theo đoàn từ 5 người trở lên thông qua những công ty du lịch được chỉ định và phải nhập cảnh qua sân bay quốc tế Giang Giang với thời gian lưu trú không quá 15 ngày. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, phải đến giữa tháng 10 năm 2022 mới thực hiện được khi FlyCanWon khai trương đường bay thẳng nối từ hai thành phố lớn nhất của Việt Nam đến Canwon. Trước đó, du khách Việt không thể bay thẳng đến Canwon để được nhập cảnh miễn thị thực. FlyCanWon dự tính khai thác đường bay từ Hà Nội với 3 chuyến mỗi tuần và đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Hiện tại, hãng bay này và các công ty du lịch được chỉ định đã nhận được lệnh tạm dừng đưa du khách Việt đến Canwon cho đến hết ngày 31 tháng 10, bà Hằng được trang mạng VN Express dẫn lời nói.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 24 tháng 10 cho biết, tự hào khởi động dự án hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và các bên liên quan của chính phủ thực hiện tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng dự án này được sự đồng tài trợ bởi Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế của Hoa Kỳ và chính phủ Na Uy. Tham nhũng là một vấn nạn ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới và sẽ tốt hơn khi chúng ta cùng chung tay chống lại vấn đề này, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook. Theo đánh giá của UNDP, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được xếp vào một trong những nước có tốc độ cao nhất khu vực, nhưng những điểm yếu trong khung pháp lý và thực thi pháp luật thường tạo kẽ hở cho hành vi tham nhũng. Tin cho hay, dự án là sự phối hợp giữa UNDP và 7 đối tác quốc gia, bao gồm Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Y tế và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, phát biểu tại buổi lễ, trưởng đại diện thường trú của cơ quan này tại Việt Nam, bà Ramla Khaledi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên liên quan tham gia vào công tác kiểm soát và phòng chống tham nhũng. Bà được dẫn lời nói rằng UNDP nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa công tác phòng chống tham nhũng vào kế hoạch phát triển như một biện pháp xuyên suốt và sự cần thiết của việc kết hợp các biện pháp chống tham nhũng trong việc thực hiện chương trình nghị sự 2030. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực tăng cường vai trò của mạng lưới chống tham nhũng của chính phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp và giới học giả để thúc đẩy cách tiếp cận toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, bà nói theo UNDP. Tin cho hay, trong 27 tháng tới, ngoài việc nâng cao năng lực cơ quan chống tham nhũng nhằm đo lường và giám sát các mục tiêu phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc một cách có hiệu quả, dự án được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Công ước phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc về biện pháp phòng ngừa tham nhũng, thu hồi tài sản, cũng như nâng cao năng lực trong quản trị công, tăng cường tính minh bạch và liêm chính trong lĩnh vực mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ đang cân nhắc việc cung cấp các thiết bị phòng không Hawk đời cũ trong kho lưu trữ cho Ukraine để giúp nước này phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga, hai quan chức Mỹ nói với Reuters. Tên lửa đánh chặn Hawk dù sao cũng là một bước nâng cấp so với hệ thống tên lửa Stinger, một hệ thống phòng không tầm ngắn, nhỏ hơn mà Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga. Chính quyền của Biden sẽ sử dụng quyền rút ngân sách của Tổng thống PDA để chuyển giao thiết bị Hawk dựa trên công nghệ từ thời chiến tranh Việt Nam nhưng đã được nâng cấp nhiều lần. PDA cho phép Hoa Kỳ chuyển các hàng hóa và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần Quốc hội phê duyệt trong trường hợp khẩn cấp. Reuters không thể xác định Hoa Kỳ có bao nhiêu hệ thống Hawk và tên lửa để chuyển giao. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này. Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng hệ thống Hawk là tiền thân của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Raytheon Technologies chế tạo. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến sau một cuộc tấn công tên lửa tàn khốc của Nga hồi đầu tháng này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói rằng Tây Ban Nha dự định chuyển cho 4 bệ phóng Hawk. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng ban đầu Mỹ có khả năng sẽ gửi tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống Hawk đến Ukraine vì không rõ liệu có đủ bệ phóng còn đủ tốt của Mỹ hay không. Các hệ thống của Hoa Kỳ đã được lưu kho trong nhiều thập kỷ. Các quan chức cho biết một quyết định PDA đang được xem xét vào cuối tuần. Một quan chức Hoa Kỳ nói quyết định này có thể sẽ chỉ bằng một nửa quy mô của các gói hỗ trợ an ninh gần đây, có trị giá khoảng 700 triệu đô la. Hiện vẫn chưa rõ liệu tên lửa đánh chặn Hawk có được đưa vào Ukraine hay không, nhưng các quan chức Mỹ trước đó đã cảnh báo rằng quy mô và thành phần của các gói viện trợ quân sự có thể thay đổi nhanh chóng. Kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga vào nước láng giềng Ukraine mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, Hoa Kỳ đã cấp các khoản hỗ trợ an ninh với trị giá khoảng 17,6 tỷ đô la cho Kiev.
Nga tiếp tục cảnh báo rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng bom bẩn trên lãnh thổ của mình, một luận điệu bị phương Tây và Kiev bác bỏ là sai, và dự kiến sẽ đưa vấn đề này ra với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào cuối ngày thứ Ba 25 tháng 10. Moscow đã gửi một lá thư nêu chi tiết các cáo buộc của họ về Kiev tới Liên Hiệp Quốc vào tối 24 tháng 10, và các nhà ngoại giao cho biết Nga đã lên kế hoạch nêu vấn đề này tại một cuộc họp kín với Hội đồng Bảo an vào ngày 25 tháng 10. Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Nga Vasily Nebenzia nói với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an trong bức thư mà Reuters đọc được rằng chúng tôi sẽ coi việc chế độ Kiev sử dụng bom bẩn là một hành động khủng bố hạt nhân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cáo buộc của Nga là dấu hiệu cho thấy Moscow, quốc gia đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy và đang chuẩn bị đổ trách nhiệm sang Ukraine. Giữa lúc các lực lượng Ukraine đang tiến vào khu vực Kherson bị Nga chiếm đóng, các quan chức hàng đầu của Nga đã gọi điện cho các đối tác phương Tây của họ vào ngày 23 và 24 tháng 10 để nói lên những nghi ngờ của họ. Pháp, Anh và Mỹ nói các cáo buộc này là sai sự thật rõ ràng và Washington cảnh báo Nga sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đối với bất kỳ hành động sử dụng hạt nhân nào, đồng thời cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói sẽ có những hậu quả đối với Nga cho dù họ sử dụng bom bẩn hay bom hạt nhân. Nhà Trắng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga quyết định sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ vũ khí hạt nhân nào. Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng chúng tôi vẫn chưa thấy gì về việc Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga nói mục đích của một cuộc tấn công bằng bom bẩn của Ukraine là để đổ lỗi cho Moscow về hậu quả ô nhiễm phóng xạ mà Nga đã bắt đầu chuẩn bị đối phó. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đang chuẩn bị cử các thanh sát viên tới hai địa điểm không được nêu tên của Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Cả hai đều đã nằm trong danh sách cần được kiểm tra trong một phản ứng rõ ràng trước tuyên bố bom bẩn của Nga. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đã xác định hai địa điểm mà họ nói là có liên quan đến hoạt động là nhà máy làm dầu khoáng sản miền Đông thuộc miền Trung Ukraine và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 25 tháng 10 tuyên bố sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông Steinmeier ban đầu dự định đến thăm Ukraine vào tháng 4, nhưng Kiev đã từ chối chào đón ông vào thời điểm đó vì không hài lòng về sự ủng hộ của ông trong quá khứ đối với mối quan hệ hợp tác giữa phương Tây với Nga. Kiev và Berlin sau đó đã giải quyết mối bất đồng của họ. Ông Steinmeier nói với các phóng viên khi đến Kiev bằng tàu hỏa, xích. Thông điệp của tôi với người Ukraine là chúng tôi không chỉ đứng về phía các bạn, mà chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về kinh tế, chính trị và quân sự. Điều quan trọng hiện nay là chúng tôi giúp bảo vệ người Ukraine khỏi các cuộc tấn công trên không càng nhiều càng tốt, và lưu ý rằng Đức đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị phòng không lớn nhất cho Ukraine trong tháng gần đây. Hết trích. Nguyên thủ Đức, chủ yếu đóng vai trò về mặt nghi lễ, đã lên án điều mà ông gọi là cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga đánh vào Ukraine và nói rằng ông mong được gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm của mình. Bên cạnh hỗ trợ quân sự, ông Steinmeier cho biết chuyến đi của ông sẽ tập trung vào việc giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng bị phá hủy của Ukraine, chẳng hạn như lưới điện, đường ống nước và hệ thống sưởi càng nhanh càng tốt trước khi mùa đông đến. Ông Steinmeier, một đảng viên Đảng Dân Chủ Xã Hội và là cựu ngoại trưởng, đã bày tỏ sự hối tiếc vì trong quá khứ đã ủng hộ đường ống Nord Stream 2, một dự án được thiết kế để tăng gấp đôi dòng khí đốt của Nga đến Đức, nhưng bị hủy bỏ sau cuộc xâm lược của Nga.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Ông Rishi Sunak sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất của bất kỳ tân lãnh đạo nào khi ông trở thành Thủ tướng Anh vào thứ Ba, 25 tháng 10. Ông cần giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế đang xấu đi, mâu thuẫn trong đảng và một đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Cựu Bộ trưởng Tài chính 42 tuổi đã trở thành Thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy 2 tháng, sau khi đấu đá nội bộ và tranh cãi gay gắt tại Westminster đã khiến các nhà đầu tư kinh hoàng và các đồng minh quốc tế lo lắng. Ông cựu chủ quỹ đầu cơ và là một trong những chính trị gia giàu có nhất trong quốc hội, giờ đây sẽ cần phải cắt giảm chi tiêu sâu để bù lỗ 40 tỷ bảng Anh, tương đương với 45 tỷ đô la tài chính công vào thời điểm mà vị thế đảng của ông trong nước đã giảm mạnh. Ông cảnh báo các đồng nghiệp thuộc đảng bảo thủ hôm 24 tháng 10 rằng đảng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu nếu không giúp đưa đất nước vượt qua những gì ông mô tả là thách thức kinh tế sâu sắc. Ông nói, bây giờ chúng ta cần sự ổn định và thống nhất, và tôi sẽ đặt ưu tiên hàng đầu của mình cho việc gắn kết đảng và đất nước của chúng ta lại với nhau. Ông Sunak, thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm và là nhà lãnh đạo da màu đầu tiên của nước này, sẽ thay thế cho bà Liz Truss, người đã từ chức sau 44 ngày tại vị, sau một khoản ngân sách nhỏ gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính. Với chi phí lãi vay tăng và triển vọng kinh tế xấu đi, ông Sunak sẽ cần phải xem xét lại tất cả các khoản chi tiêu, bao gồm cả các lĩnh vực nhạy cảm về chính trị như y tế, giáo dục, quốc phòng, phúc lợi và lương hưu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba của mình với nhiều quyền lực hơn bao giờ hết, nhưng ông cũng đối diện với một núi vấn đề cần giải quyết. Từ nền kinh tế ảm đạm cho đến chính sách COVID-19 của chính ông đã đưa đất nước vào ngõ hẹp và mối quan hệ xấu đi với phương Tây. Trong nước, ông Tập, 69 tuổi, phải đảm đương vô số công việc trong bộ máy quan liêu của Đảng và Nhà nước, tiếp sau sự thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền của ông, sau đại hội diễn ra 2 lần mỗi thập niên vừa kết thúc vào tuần trước. Nền kinh tế được quản lý bởi một thủ tướng sắp mãn nhiệm, chỉ còn nắm quyền cho đến kỳ họp quốc hội vào tháng 3, đang bị bao vây bởi chính sách Zero Covid, một cuộc khủng hoảng bất động sản và niềm tin thị trường giảm sau khi ông Tập công bố hôm 23 tháng 10 một ủy ban thường vụ Bộ Chính trị mới với những người trung thành. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về việc Trung Quốc sẽ giải quyết chính sách kinh tế như thế nào trong thời gian sắp tới và trong thời gian diễn ra Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm của Đảng, thường được tổ chức vào tháng 12, đề ra chương trình kinh tế cho kỳ họp quốc hội. Theo Reuters, những nhận định ban đầu sau đại hội khá gay gắt. Các nhà đầu tư toàn cầu bán phá giá cổ phiếu Trung Quốc hôm 24 tháng 10 và đồng nhân dân tệ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 15 năm do những lo ngại rằng ý thức hệ ngày càng lấn át tăng trưởng dưới thời nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Đặc biệt, các nhà đầu tư và vô số người Trung Quốc hy vọng rằng khi kết thúc đại hội, các nhà chức trách sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt của chính sách Zero Covid. Song hy vọng đó đã tan thành mây khói vì ông Tập lặp lại chính sách này. Với việc ông Tập ngày càng tập trung vào an ninh và tự lực, nhiều người theo dõi Trung Quốc dự báo sẽ có sự tăng cường chính sách ngoại giao hiếu chiến, vốn đã khiến Bắc Kinh ngày càng xa rời phương Tây về các vấn đề từ nhân quyền và áp lực lên Đài Loan để ủng hộ Tổng thống Putin của Nga. Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho biết chiến lược của Trung Quốc là nhằm giành sự ủng hộ từ các quốc gia đu dây để ghi được phiếu bầu của Liên Hợp Quốc. Washington nói họ đã lưu ý đến đại hội và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ các đường dây liên lạc cởi mở. Ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden có khả năng sẽ đến hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia vào tháng tới để tham dự cuộc họp của nhóm G20. nhưng không rõ liệu họ có gặp trực tiếp lần đầu tiên với tư cách là người đứng đầu chính phủ hay không. Bắc Kinh vẫn chưa cho biết liệu ông Tập có tham dự hay không. Trong khi đó, lệnh cấm sâu rộng của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu công nghệ bán dẫn sang Trung Quốc càng làm tăng thêm niềm tin của Bắc Kinh rằng Washington muốn kiềm chế Trung Quốc. Với việc ông Tập cảnh báo về một thế giới nguy hiểm hơn, những người theo dõi đảng kỳ vọng ông Trần Văn Thanh, Bộ trưởng An ninh Quốc gia của ông, sẽ được nâng lên giữ vai trò an ninh hàng đầu của Trung Quốc, một sự thăng tiến đầu tiên mà các nhà phân tích cho rằng tập trung nhiều hơn vào tình báo. Sau khi đưa vào hàng ngũ cao cấp nhất của đảng với những thành viên của mình, ông Tập được cho là sẽ thay thế các nhà lãnh đạo trong các chức vụ quan trọng trong cuộc cải tổ lớn nhất trong 5 năm. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Giám đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương có khả năng sẽ nghỉ hưu vào năm tới và ông Ứng Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương từ năm 2016 đến năm 2018, được coi là nhiều khả năng sẽ thay thế ông. Các nhà hoạch định chính sách ủng hộ cải cách khác bị loại khỏi Ủy ban Trung ương mới của Đảng là vị thống lĩnh về kinh tế sắp mãn nhiệm Lưu Hạc, 70 tuổi, và Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Trung ương Quách Tụ Thanh, 66 tuổi. Một người khác, Thủ tướng Lý Khắc Cường, sẽ được thay thế bằng nhân vật số 2 mới của ông Tập, Lý Cường. Cũng trong số những người mới còn có ông Đinh Tiết Tường, người từng là tham mưu trưởng của ông Tập và có tên trong Ủy ban Thường vụ mới. Những người theo dõi đảng dự đoán ông sẽ được chuẩn thuận làm phó thủ tướng vào tháng 3. Không giống như những người nắm giữ vị trí đó gần đây, ông Đinh không có kinh nghiệm kinh tế đáng kể, theo Reuters.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang gặp trở ngại trong quý tư khi những hạn chế COVID-19 và các nỗi lo đã làm giảm việc đi lại và vận chuyển, hạn chế tiêu dùng và thương mại ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Con số thống kê về hoạt động đi lại từ lưu lượng hành khách tàu điện ngầm ở các thành phố và việc hủy chuyến bay đến xếp dỡ container nội địa tại các cảng lớn đã trở nên xấu đi vào tháng 10, mặc dù các ca nhiễm virus corona tại địa phương đã giảm xuống, cho thấy các biện pháp phòng ngừa COVID-19 hoặc nỗi lo đối với các biện pháp đó vẫn đang kìm hãm hoạt động kinh tế. Vào ngày 24 tháng 10, Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng 3,9% trong nền kinh tế của họ trong quý 3 là mức cao hơn dự kiến, nhưng dữ liệu tháng 9 cho thấy nhập khẩu hàng hóa và doanh số bán lẻ yếu đi, phản ánh nhu cầu trong nước vẫn thấp. Ngay cả trong tình trạng này, tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ gia đình vẫn chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3, cho thấy tỷ trọng quá lớn của nó trong nền kinh tế. Theo tính toán của Reuters, dựa trên dữ liệu từ công ty tư vấn không lưu Verifly, tỷ lệ các chuyến bay bị hủy so với các chuyến bay theo lịch trình vẫn tăng lên 68,33% trong tuần lễ từ ngày 18 đến 24 tháng 10, so với 67,14% của tuần trước đó. Dữ liệu từ Hiệp hội Cảng và Bến Cảng Trung Quốc cho thấy sản lượng container thông qua 8 cảng chính giảm 7,3% trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, so với mức tăng 4,4% trong 10 ngày cuối tháng 9. Một phần là do thương mại nội địa xấu đi. Chỉ số đo lường doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ đã giảm 26,2% vào ngày 21 tháng 10 so với một năm trước đó và giảm so với mức của tuần trước đó là 23,7%. Trong lúc Trung Quốc đang chiến đấu với biến chủng Omicron trong năm nay, các nhà chức trách đã tăng cường xét nghiệm PCR đối với người dân địa phương và gia tăng các quy định đối với du khách, làm giảm mong muốn đi du lịch. Việc kiểm tra hàng hóa từ nước ngoài và các tỉnh khác cũng làm chậm việc giao hàng nhiều ngày, thậm chí đến hàng tuần. Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh đến chính sách không COVID-19 của họ, ngay cả khi các ca nhiễm giảm đi. Các ca nhiễm mới tại địa phương đã giảm 24%, xuống còn hơn 6.000 trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 so với một tuần trước đó.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.